tâm linh cảm ứng giữa người mẹ và thai nhi.
Tiết Định là một nhạc công. Khi mang thai, cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với Phật giáo, nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới, tu tập theo pháp Phật và quyết định giáo dục thai nhi theo Phật giáo. Chúng ta hãy nghe Tiết Định thuật lại câu chuyện giao cảm tâm linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ.
Sau khi kết hôn, vì muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh, thông minh, nên tôi rất chú trọng ẩm thực, lo tập luyện, chuẩn bị chu đáo đủ cách. Thấy trong Kinh Địa Tạng ghi rằng, chúng sinh ở cõi Ta Bà, đời vị lai, người sắp sinh con, nếu trong 7 ngày mà tụng Kinh Địa Tạng bất khả tư nghì này, và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đủ vạn biến, thì đứa con, dù nam hay nữ, đời trước có ương báo cũng liền được thoát khỏi, an lạc dễ nuôi, thọ mệnh tăng. Đoạn kinh này đã ban cho tôi sự chỉ đạo quý báu. Tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn. Vì vậy tôi đã quyết tâm nuôi dưỡng, đào tạo ra một đứa bé băng thanh ngọc khiết, có tư chất thanh cao, nhất quyết hung đúc trí tuệ và phúc đức cho nó theo Phật Pháp. Trong thời kỳ mới hoài thai, tôi bắt đầu vì con mà tụng Kinh Địa Tạng. Do thân thể chưa quen, không thoải mái, nên tôi chí thành kính tụng vào 10 ngày trai, mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm vậy có thể giúp cho sinh mệnh bé bỏng vừa tượng hình trong bụng có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật thuyết. Tôi quyết tâm vì bé mà tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất, nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào. Niềm vui này thật khó mà diễn tả hết được. Tôi luôn cầu chư Phật, Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi ban cho tôi một đứa con như nguyện. Mang thai được 4 tháng, nhờ thiện tri thức khai thị, được người nhà giúp toàn lực ủng hộ và chăm sóc. Tôi triệt để tin lời Phật, nên hoàn toàn ăn chay. Ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt, thanh sạch, mà cũng chẳng bị mệt mỏi khó chịu. Ngược lại còn khiến tôi mặt mày luôn hồng hào tươi tắn, thân tâm an vui, tinh thần thể lực sung mãn. Sau đó tôi tiến bộ hơn, có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ Kinh Địa Tạng, siêng năng không lười. Tôi đối với những điều Phật dạy trong kinh vững tin không nghỉ. Tôi tụng kinh âm thanh rõ ràng, ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên, trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có vì kinh nghiệm đang thực hành. Lòng tôi luôn mong mỏi khát khao sớm được nhìn thấy mặt con. Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa hạ đến, tỏa khí nóng oi bức khó chịu, nhưng tôi vẫn không lười biếng, vẫn nỗ lực dụng công, ra sức thanh tâm quả dục. Nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác, mắt chẳng nhìn việc ác, tinh tấn không lười, luôn dùng chánh niệm hộ tâm. Mỗi ngày vì thai nhi tụng kinh, tận lực làm một người mẹ đúng nghĩa. Hôm nọ khi tôi tụng xong bộ Kinh Địa Tạng thì cảm thấy cổ họng khô đau, liền tiến đến tủ lạnh định lấy kem ăn giải lao, thưởng công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ. Nhưng ngay giây phút tôi mở tủ lạnh ra, đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói:
"Mẹ ơi, mẹ đừng ăn kem, con lạnh lắm."
Việc này quá thật bất ngờ, khiến tôi tưởng chừng mình đã nghe lầm. Lòng cảm thấy rất kỳ quái, nên mới thầm nghĩ đây có lẽ do mình tự nghĩ lẩn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý và quyết định: "Nghỉ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy." Nghỉ ngơi xong, tôi lại đến mở tủ lạnh lần nữa. Nhưng thật không ngờ, cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện:
"Mẹ ơi, đừng ăn kem, con lạnh lắm."
Câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi. Lần này đã khơi gợi được sự chú ý của tôi. Rõ ràng là thấy như trong bụng đang dùng tâm nói chuyện với tôi và mách cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó. Giao cảm kỳ diệu này đã khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi và tôi đang tâm tâm tương thông, tâm tâm tương tri. Kinh Địa Tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết mầu nhiệm cùng nhau. Mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm, cùng cảm thọ kết thành thiện duyên mẫu tử cực kỳ thâm sâu quyền diệu trong đời này. Tôi đã từng dùng tâm chân thành, tâm cung kính tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử kinh. Trong kinh diễn tả, khi con ở trong thai, nếu mẹ ăn nóng, con khổ như địa ngục nóng. Nếu mẹ ăn lạnh, con khổ như địa ngục lạnh, cả ngày thống khổ. Dựa theo đoạn văn kinh kia, giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng đã chứng thực giải rõ. Điều này khiến tôi vô cùng xúc động, mãi mãi không thể quên. Lời Phật đúng là chân ngữ, thật ngữ mà. Đây cũng ứng hợp với những điều trong sách Thú Thiên Kim Phương nói. Trong lúc mang thai mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ. Từ đó vì thai nhi, bất kể tiết trời nóng bức ra sao, tôi cũng không dùng qua thức ăn lạnh nào nữa. Cục cưng sinh ra được 2 tuần, theo thói quen tôi cho bé ăn hoàng liên, một loại thuốc bắc, khiến bé đi tả không ngừng. Ngắm nhìn bé ốm gầy không còn sức lực, lòng tôi nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Tôi áp mặt vào vần trán tái nhợt của con, ưu tư trăm mối, tâm rối như tơ. Thì ngay lúc đó, trong đầu tôi chợt xuất hiện câu nói:
"Mẹ ơi, đừng dùng trứng gà nữa, ăn trứng gà đối với con không có tốt."
Tôi bừng tỉnh ra, chính là bé Hưng đang nói với tôi đây mà. Tôi hoàn toàn ăn chay, đúng theo trong kinh Địa Tạng đã dạy, nhưng do để thúc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này, tôi bắt đầu thưởng thức cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng với con. Tôi khởi ý nghĩ trong tâm: "Cục cưng à, mẹ phải làm sao thì con mới an ổn đây?"
"Mẹ, hãy mau tụng 7 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho quan gia trái chỗ của con."
Không chút chậm trễ, tôi lo tụng cho xong 7 bộ kinh. Sau đó tôi hỏi bé: "Mẹ đã tụng xong 7 bộ rồi, còn muốn mẹ làm gì cho con nữa không?"
"Bắt đầu từ nay, mỗi ngày mẹ hãy tụng cho con 1 bộ kinh Địa Tạng nha mẹ."
Tôi lại hỏi: "Tụng đến bao giờ mới ngừng?"
"Tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng."
"Vậy bao giờ con mới có thể tụng kinh được?"
"Dạ 7 tuổi."
Tôi quát nhiên tỉnh ra. Từ đó, hằng ngày tôi tụng kinh không ngừng. Tôi tụng đến hôm thứ 2, thì chứng đi tả của bé liền dứt hẳn. Khi tôi viết đến những dòng chữ này, thì bé nhà tôi đã được hơn 2 tháng tuổi rồi, thân thể mạnh khỏe, an ổn dễ nuôi. Đồng thời, để hoàn thành lời hứa với con, tôi hằng ngày vì bé mà tụng kinh Địa Tạng. 7 năm sẽ là 2.555 bộ kinh. Tôi và chồng tin sâu bé có thể dùng nhân duyên này để quá độ chúng tôi tinh tấn tu hành. Tôi hiểu sâu đây là cả nhà chúng tôi cùng chung sức hoàn thành đạo nghiệp. Tùy theo con ngày càng trưởng thành mà đạo nghiệp chúng tôi ngày càng tinh tấn. Đồng thời thiện hạnh, thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo. Điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói quả là an vui hạnh phúc biết dường nào.
Giải thích của cư sĩ Quả Khanh: "Con và mẹ là do nhân duyên cực sâu mà chiêu cảm tình thâm. Trong thời kỳ hoài thai, mẹ và con thực sự nương nhau, liên quan từ máu huyết, xương thịt, tinh thần vân vân cho đến thể chất. Vì thai nhi mà đọc tụng kinh điển Đại Thừa chính là thai giáo tốt nhất. Tôi đã gặp nhiều vị khi mang thai mà đọc tụng các kinh Địa Tạng hay Lương Hoàng Sám hay kinh Đại Thừa khác, vân vân, đứa con sinh ra thật xinh đẹp, thông minh mạnh khỏe, an lạc dễ nuôi. Đây là bài viết tự thuật chân thành của một người mẹ ở Thượng Hải. Lúc con bà sinh ra 45 ngày thì tôi có gặp được cả ba người nhà họ và đích thân kiểm nghiệm. Nội dung câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin cậy.
Hai đồng dư cải.
Có một nữ cư sĩ khoảng hơn 60, mới nhập Phật môn, bà và chồng hướng hòa thượng thỉnh giáo. Con trai bà hiện nay 41 tuổi. Mấy năm trước nó bệnh nấm da trâu, bây giờ đã lên đến não. Khắp hai tay, ngón, móng gì cũng bị bệnh ráo. Bệnh chuyển lây lan tràn dày mịt, đã chạy chữa khắp nơi mà vẫn vô hiệu. Xin hòa thượng từ bi khai thị. Hòa thượng hỏi:
trước khi sinh thằng bé nửa tháng, bà có vì tiền bạc mà nổi giận không?
Dạ không.
Hòa thượng nói:
việc này xảy ra lúc bà đang mang thai. Bà thường bị ám ảnh và nghĩ đến luôn mà. Hãy tự kiểm thật kỹ lại xem.
Một lát sau, cả hai vợ chồng như đồng thanh nói:
Dạ đúng.
Quả là có chuyện này.
Đúng, quả có việc này ạ.
Bà kể đó là vào năm 1960, do thiên tai nên thực phẩm bị khan hiếm. Ngay cả mua cải muối cũng bị cân đông, hạn chế. Lúc thai nhi hơn 7 tháng, bà được quyền mua thực phẩm phụ.
Con nhớ lúc đó mình chưa có mua cải muối, nhưng mà nhân viên ở hợp tác xã lại nhất quyết bảo là mua rồi. Con bèn lật sổ ra xem thì thấy đúng là có ghi mấy chữ đã mua. Nên nghĩ thầm, đây nhất định là mẹ chồng mình đã lén mua để viện trợ cho đứa con gái ở Hắc Long Giang chứ không ai khác. Con về nhà tra hỏi, quả nhiên đúng y như vậy. Thế là con nổi tam bành, cãi với mẹ chồng con một trận dữ dội. Con còn nhớ, lúc đó ông xã vì bên mẹ nên đã tặng cho con một đạp.
Bà vợ kể lại, tuy ráng mỉm cười nhưng nước mắt lưng tròng, sụt sịt nói:
chút chuyện nhỏ này mà nay đã 41 năm nên con quên bén. Ngài và chúng con mới gặp nhau lần đầu, vậy mà có thể khui ra hết. Ngài nhất định là Bồ Tát đó.
Hòa thượng dịu dàng bảo bà:
thai nhi trong bụng đối với vui, buồn, mừng, giận của mẹ đều cảm nhận được hết. Chỉ là nó không thể biểu hiện cùng ngoại giới thôi. Bà thịnh nộ với mẹ chồng, không những làm trái kỷ cương luân thường mà còn tự hại bản thân, lại khiến thần kinh não đứa con trong bụng tổn thương. Đây chính là nguyên nhân nó mắc bệnh hiện nay. Đương nhiên, nó cũng do tội sát sinh ăn thịt của riêng bản thân nó nữa. Cả nhà bà cần phải dứt trừ ăn mặn và cùng sám hối mới có thể tiêu tội nghiệp. Gia đình bà có thể tụng kinh Địa Tạng chăng?
Dạ được, nhưng không có thông thạo lắm.
Mỗi ngày nên tụng một bộ kinh Địa Tạng cho đến khi bệnh con bà hoàn toàn hồi phục. Mang thai không nên nổi giận.
Tại một ngôi chùa ở Tây An, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang hướng hòa thượng diệu pháp kể lể những uẩn khúc của bà. Vợ chồng bà sớm đã ly dị, nhưng đứa con gái do bà trăm cây nghìn đắng nuôi dưỡng khôn lớn, hiện là sinh viên Viện Nghiên cứu Đại học Bắc Kinh. Từ khi sinh ra đến giờ, tâm tính hành vi của nó rất kỳ khôi, luôn thích kình chống mẹ. Hễ bảo nó đi đông thì nó rảo tay. Thí như nó ưa ăn cơm rau xào, bà liền làm thật ngon cho nó ăn. Rõ ràng là nó đang thưởng thức say mê, vậy mà cứ làm ra bộ chẳng thích, leo lẻo nói mình ưa thứ khác và trách mẹ không chiều theo. Hôm sau bà làm đúng thứ nó yêu cầu thì nó lại nói mình ưa món khác, chẳng phải thứ này, vân vân, nghe mà phát tức vậy đó. Nhưng ở bên ngoài ai cũng khen nó là một cô gái rất biết điều, và năm nào cũng được bầu chọn là học sinh giỏi nhất của trường. Mặc dù nhờ ảnh hưởng mẹ nó cũng tin Phật, nhưng thái độ cư xử vẫn không hề thay đổi. Hễ bà nói niệm Phật tốt thì nó nghiêng qua tham thiền, dù lúc tĩnh tọa thấy rõ ràng nó niệm Phật.
Thưa sư phụ, ngài nói xem, có phải nó nghịch duyên với con hay không? Có phải nó đến để đòi nợ con hay không?
Hòa thượng bảo,
lúc mang thai cháu được 6 tháng, bà thường nổi giận. Bà đã gây cãi với chồng mấy lần?
Bà nghĩ ngợi một lúc rồi đáp,
dạ, con có gây với ông xã con 2 lần.
Chồng bà ngày xưa một bề yêu thương bà phải không?
Dạ đúng ạ.
Chồng bà mỗi khi gây giận, lòng rất oán trách bà. Vì mỗi lần gây, dù bà biết mình sai, song vẫn cố cãi bướng. Sau đó, bà làm mất đi lòng yêu thương chồng dành cho bà, cũng khiến ông mất lòng tin về cuộc sống chung. Khi chồng bà đề nghị ly hôn, bà tuy trong lòng rất không muốn, nhưng ngoài miệng cứ oang oang nói lời trái ngược, còn hùng hổ tuyên bố:
ly thì ly, ông cút xéo ngay cho tôi đi.
Từ hồi ly dị đến giờ bà không tái hôn là bởi vì hối hận và hoài niệm, đúng không?
Đột nhiên bà bật khóc tức tưởi nghẹn ngào, lệ tuôn ràn rụa. Hòa thượng nói tiếp,
lúc bà gây cãi với chồng, thai nhi trong bụng cũng khởi niệm tức giận bà. Cơn phẫn nộ của bà cũng làm thương tổn đến gan tạng con bé. Bà có lỗi nhưng không chịu nhận mình sai, dẫn tới vợ chồng phải ly dị, khiến cháu bị mất mát tình thương của cha, mà nó chủ yếu là vì người cha mà đến. Đầu thai làm con gái của hai người, nên tận trong sâu thẳm ý thức, nó đã có sẵn niềm oán hận bà. Thực ra nội tâm bà thầm sám hối lỗi xưa với chồng, chỉ là không chịu công khai nói ra thôi. Có một cách giúp bà chuộc lỗi mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của ông, để ông biết bà đã ăn năn, thì hãy dùng tâm sám hối đó đối diện với con gái. Chính do sai trái của bà khiến đời này nó bị mất đi tình phụ tử. Khi ở nhà, bà hãy chí thành tụng lễ ba bộ lương hoàng sám. Dưới sự gia trì của Phật, thái độ con gái đối với bà sẽ thay đổi. Nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận. Hộ trì Phật Pháp bằng đức hạnh.
Tôi hỏi sư phụ, con thấy nữ sĩ kia là một mực chí thành hộ trì tự viện hay bố thí tham gia pháp hội, nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi, bệnh viện cũng không trị nổi. Xin hỏi sư phụ nguyên nhân căn bệnh của bà. Sư phụ đáp,
làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lũy, chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi, thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì. danh lợi giống như khói mây thoáng qua. Không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quan gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự diện giống như cung điện dưới vàng chất bạc. Kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh. Còn nếu không những đem tài vật cúng dường mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự diện, thì tự diện mới thành là đạo tràng vạn đức trang nghiêm, quá độ thập phương rộng rãi. Hãy bảo bà ấy ngoài việc tu tâm sửa tính, giữ lòng khiêm cung ra, còn phải tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ túc nghiệp. Khi tụng kinh không nên tham nhiều, tham mau, đọc lua lua. Trong lúc tụng kinh cần chú ý tâm, khẩu, mắt phối hợp hỗ tương cho đọc, chẳng nên hôn trầm, tán loạn. Tụng từng chữ từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ ngàn câu. Tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh. Như vậy pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích. Không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham sân si, mà phải hằng có tâm điều phục chúng. Giống như làm cỏ phải diệt tận gốc mới không lưu lại hậu quả.
Khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyển đến cư sĩ này rồi, bà nói:
"Sư phụ phê bình rất đúng."
Bà nhìn nhận đây là khuyết điểm bản thân mình và chân thành biểu lộ sự ăn năn. Sau đó bà buông bỏ hoàn toàn, không thèm quan tâm đến chuyện bệnh tật nữa, cứ ở nhà tụng kinh Địa Tạng. Khi tụng đến bộ thứ bảy thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa. Lúc đến y viện kiểm tra thì bướu ác tính đã chuyển sang lành tính. Bà được niềm vui quá ước mong, càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà kiên trì tụng kinh Địa Tạng. Lúc đến bộ thứ 19 thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hằng ngày bà lễ Phật hơn trăm lạy mà không thấy mệt. Sau đó bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại dấu vết nào. Đúng là kỳ tích. Đến nay đã gần 5 năm, mùa xuân năm 2000, bà đi xe chuyên trình từ Thiên Tân đến thăm tôi. Thấy bà có vẻ khang kiện còn hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thật là lạ. Tình chấp nhiều đời. Khi Hòa Thượng Diệu Pháp dẫn tôi đến một đại đạo tràng nọ, thì sư bà trụ trì ni tự này kể cho Hòa Thượng nghe nơi đây có hai sa di ni khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo trang nghiêm. Trước khi xuất gia, họ đều đã tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ. Sau khi họ phát tâm xuất gia rồi, thì tụng kinh, bái sám, kinh điển thuộc mau, các oai nghi mỗi mỗi đều ổn. Lẽ ra hai cô này có thể nổi bật xuất sắc trong chúng, nhưng ngặt nổi họ lại mắc phải chứng bệnh đồng tính luyến ái mà trụ trì khuyên mãi không được. Xin gọi họ là Ni X và Ni Y. Mới đầu hai cô này chẳng ai lìa ai, ngủ thì nằm sát bên nhau, đứng đâu cũng đứng cùng. Lên điện tụng kinh sớm tối thì một trước một sau, vào thiền đường thì cũng ngồi bên nhau. Thậm chí ngay cả đi rửa tay, hai người cũng chẳng phân ly. Mới đầu đại chúng chẳng để ý, nhưng lâu dần trong chúng bắt đầu lưu tâm phê bình. Bởi vì khi trụ trì phái một trong hai người đi làm việc thì người kia nhất định phải đi theo, nếu không cho thì làm ầm lên. Lần đó vấn đề tuy không nghiêm trọng nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng ni chúng. Mặc dù đại chúng ngoài miệng không nói gì, nhưng thường để mắt đến họ, cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy. Sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô. Sau khi góp ý phê bình xong, thì Ni Ít bắt đầu lánh xa Ni Y. Nào dè lại phát sinh việc không hay. Ni Y không chịu nổi cảnh Ni Ít xa lánh mình, nên giữa hai người gây cãi. Mặc dù họ không dám lớn tiếng làm ồn, nhưng cả hai thường xuyên gây nhau đến mặt đỏ tía tai. Có tranh cãi cho lắm, Y vẫn không chịu để Ít xa mình nửa bước, cứ theo kè kè, giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay. Có thể nói rằng vừa gặp mặt đã thấy thương liền. Từ lúc quen biết đến giờ họ chưa hề xa nhau. Vào đại học cũng chung trường. Ở ký túc xá sinh viên, dù người giường trên kẻ giường dưới, nhưng hai người vẫn thường ngủ chung. Chỉ cần Ít ở ngoài tầm nhìn của Y là trong lòng Y rất bất an. Ni Y thưa với trụ trì rằng:
con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường, nhưng vô phương khống chế nội tâm mình.
Do vậy mà sư trụ trì hy vọng Hòa Thượng Diệu Pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này.
Hòa Thượng trầm ngâm một lúc rồi kể:
cách đây ba đời, bọn họ từng là mẹ con, mẫu tử tử hiếu. Kiếp thứ hai thì họ tái sinh làm phu thê. Quan hệ càng khăng khít, như keo sơn quấn quýt không rời suốt cả một đời. Do tâm dâm ái sâu nặng, nên kiếp vừa rồi họ sinh làm đôi chim yến, sớm tối chẳng lìa nhau. Đôi chim yến này làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa, nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính pháp, nên đời này có thể cùng chuyển sinh làm người, cùng mang thân nữ, có trí thông minh, nhớ dai, lại được đồng xuất gia tu đạo. Nếu tu hành tốt, đời này họ có thể liễu sinh thoát tử. Nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến nay chẳng thể buông bỏ, thì kiếp sau nhất định họ sẽ đọa địa ngục. Con muốn tiếp xúc với Phật Pháp cũng khó được.
Kể xong, Hòa Thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu, đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia. Khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi, lập tức phát nguyện buông bỏ hết. Họ cùng lên đại điện xin sám hối, phát thệ sẽ tu hành tốt.
Thấy ngâm mà suy, sanh ra bệnh tật chết nằm không yên. Yêu thương chúng lấy ưu phiền, sinh ly tứ biệt đôi đường, trần gian âm cảnh suối ngàn ngăn đôi. Hoàn thù ganh ghét đời nhiều trái ngang, gia can suy đồi cũng tài hoàn gia. Người bê lùa gấp cao sang, ai tham danh lời uy quyền, cầu mong không chứng khô sau triền miên. Biển não vô biên trôi lăn sóng nẻo luân hồi, làm sao đôi nghiệp thoát vòng tử sinh. Tạm khổ là đây ta hay quán suy, cầu mong vãng sanh thoát cõi ta bà. Niệm Phật chuyên tu giải thoát, mong về cực lạc Tây phương, nhất tâm chi niệm hồng danh Di Đà. niệm Phật chuyên tu giải thoát, mong về cực lạc Tây phương, nhất tâm chi niệm hồng danh Di Đà. Niệm Phật chuyên tu giải thoát, mong về cực lạc Tây phương, nhất tâm chi niệm hồng danh Di Đà.